Suy niệm tin mừng Chủ nhật 12 thường niên 5A. Tín thác vào Chúa quan phòng. Bài tin mừng trước hết nói lên ý nghĩa về sự quan phòng của Thiên Chúa, đấng làm chủ thời gian và không gian, làm chủ vận mệnh của vũ trụ và thế giới, làm chủ cuộc đời của mọi người chúng ta. Vì thế, Chúa mời gọi chúng ta tin vào bàn tay quan phòng của Chúa. Từ đó chúng ta mới đủ can đảm để dấn thân cho sự nghiệp nước Chúa. Thứ nhất, tín thác vào Chúa quan phòng. Con người không được bình an là quá lo lắng về của cải vật chất, để rồi trằn trọc, nghĩ suy, tính toán, lấn chiếm hết cả thời giờ nghỉ ngơi và cầu nguyện, dẫn đến mất cả niềm tin vào sự an bài của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu không chủ trương cho chúng ta lười biếng hay ỷ lại, mà là muốn chúng ta đừng quá tin cậy vào sức mình, nhưng cần đến sự tin tưởng, phó thác với sự quan phòng của Thiên Chúa. Sự tin tưởng vào Chúa quan phòng không có tính cách thụ động, khoanh tay ngồi chờ trời sinh voi, trời sinh cỏ, không phải thái độ vô vi yếm thế buông trôi. Tín nhiệm hoàn toàn vào Thiên Chúa không có nghĩa là sống trong thụ động, mà là cộng tác với công việc của Thiên Chúa tùy ơn gọi của mỗi người. Tự giúp mình thì trời sẽ giúp cho. Đức tin chân chính phải thể hiện bằng việc làm. Càng tin càng phải đem hết sức mình, hết lòng, hết trí khôn, hết linh hồn, cộng tác vào công trình sáng tạo và cứu thế của Thiên Chúa, biết xây dựng trần thế tốt đẹp như khi người dựng nên mọi sự tốt đẹp, biết xây dựng nước trời cho tình thương của Thiên Chúa trải rộng khắp mọi nơi. Chúa Giê-xu đưa ra một bằng chứng cụ thể để nâng đỡ đức tin của chúng ta vào sự quan phòng của Thiên Chúa đối với thụ tạo thượng đẳng của người. Chim trên trời, bông huệ ngoài đồng, chúng có đáng gì đâu, thế mà Thiên Chúa vẫn hằng nuôi nấng để ý đến. Huống chi con người, vì con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa và được Chúa Giê-xu cứu chuộc bằng chính giá máu của người. Thứ hai, can đảm dấn thân vì Chúa. Cha ông chúng ta thường nói rằng, con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh, nghĩa là con cái và cháu chắt thừa kế nhiều nét giống nhau từ cha mẹ và ông bà của mình. Chúa Giê-xu từng nói, trò không hơn thầy, và tôi tớ không hơn chủ. Nghĩa là Chúa Giê-xu thế nào thì những ai theo Chúa cũng như vậy. Kitô hữu là những người phải nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giê-xu. Điều mà Chúa Giê-xu nói môn đệ sẽ giống như người, trước hết chính là chịu chung số phận bách hại như thầy từng phải chịu. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-bun, huống chi là người nhà. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu cũng đòi hỏi một cách dứt khoát cho những ai dám bước theo người là: hễ ai xưng nhận thầy trước mặt, hễ ai xưng nhận thầy trước mặt người đời, thì con người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Những ai chối bỏ thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Ngày nay không có chuyện bách hại nhãn tiền như thời các thánh tử đạo, nên chúng ta cũng không còn phải tuyên xưng đức tin cách trực tiếp như các chứng nhân xưa nữa. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn tuyên xưng hoặc chối Chúa qua nhiều cách sống như sau. Những ai dám sống thật, dám làm chứng cho Chúa và cho sự thật, thì cái giá phải trả là chịu bách hại đủ đường từ chính thể chế chúng ta đang sống, cũng như mất đi những cơ hội tiến thân. Sống đạo rất cần sự thể hiện ra thực tế, nhưng không ít những người tự cho mình giữ đạo tại tâm, không còn tham gia các hoạt động sinh hoạt công giáo, không tham dự các bí tích, nhất là thánh lễ, bỏ xưng tội rước lễ lâu năm, hành động ngược với giáo huấn của Chúa và Hội Thánh. Đặc biệt vì lo bon chen cuộc sống hàng ngày, chúng ta quên mất sự hiện diện của Chúa, bỏ bê các việc đạo đức. Đó là chúng ta vừa không tuyên xưng Chúa, vừa gián tiếp chối đạo. Hoặc để có được việc làm nơi công sở, giữ được ghế trong xã hội thế quyền, sợ bị phiền phức hoặc bạn bè chê cười, chúng ta đã giấu giếm nguồn gốc công giáo của mình. Chúng ta muốn an thân sợ liên lụy nguy hiểm mà không dám làm chứng cho sự thật, vì cái nồi miếng cơm manh áo mà bán rẻ lương tâm, vì cái ghế chức này tước nọ mà làm tay sai cho sự giả dối. Hay là khi chúng ta gặp thử thách thất bại hoặc cầu nguyện không được nhận lời, đã thất vọng chê trách Chúa và nghi ngờ sự hiện hữu của Chúa, đó cũng là một hình thức chối đạo. Lạy Chúa Giêsu, khi được dìm vào trong bí tích thánh tẩy, chúng con đã được nên đồng hình đồng dạng với Chúa. Xin cho chúng con luôn ý thức mình là Kitô hữu, là con cái Chúa, và chúng con càng nên giống Chúa hơn trong mọi thử thách đau thương, để không có gì có thể tách chúng con ra khỏi tình yêu của Chúa. Amen.